Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Cẩn trọng với 6 thói quen dễ dẫn đến ly hôn do dịch giả Nhật Hạ chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong thế giới tràn ngập công nghệ ngày nay, nhịp sống đang diễn ra ngày một nhanh chóng, thì trạng thái căng thẳng là không thể tránh khỏi. Có một điều quan trọng cần ghi nhớ là hãy dành thời gian để xây dựng kết nối với những người đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là người bạn đời. Do đó, bài viết này lưu ý 6 thói quen có thể dẫn đến sự đổ vỡ trong gia đình, đồng thời cũng đưa ra các gợi ý để ngăn chặn chúng vượt quá tầm kiểm soát. Thứ nhất, không giải quyết triệt để các cuộc tranh luận. Chuyện đó có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Bạn tranh luận với vợ hoặc chồng của mình, rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Cả hai người dường như quá nóng giận và bực tức bỏ đi. Xung đột như vậy là kết thúc, có thực vậy không? Các cuộc tranh luận kết thúc trong trạng thái xấu như vậy sẽ mừng mủ và biến những cảm giác giận dỗi, bất đồng ban đầu thành sự cay đắng. Tình trạng đó có thể kéo dài nếu không ai trong hai bạn loại bỏ những cảm xúc tiêu cực về đối phương và bù đắp những tổn thương. Dĩ nhiên, chúng ta đều cần thời gian để bình tĩnh trở lại và xem xét các ý niệm của bản thân để có thể diễn tả các cảm xúc của mình thành lời một cách tốt hơn. Điều này nhằm bảo đảm bạn đời của bạn hiểu rằng bạn quan tâm và coi trọng họ nhiều hơn như thế nào, ngay cả khi hai bạn không có chung tiếng nói. Thứ hai, quá coi trọng quan điểm cá nhân. Mặc dù tất cả chúng ta đều có quan điểm riêng về cách mọi thứ nên diễn ra, nhưng trong một số trường hợp, ý kiến của chúng ta có thể không mấy phù hợp với người thân của mình, trừ khi đối phương là một bản sao của chính bạn. Xét theo nghĩa bóng thì bất đồng quan điểm sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Điều này cũng không hẳn là xấu, vì chúng ta có thể học được nhiều về cách những người khác nhìn nhận vấn đề. Thậm chí nó sẽ giúp mở rộng sự hiểu biết của chúng ta khi biết đón nhận các ý kiến khác nhau, thậm chí là hoàn toàn đối lập. Khi chúng ta quá coi trọng quan điểm cá nhân đến mức chúng ta đặt cái tôi lên trên những mối quan hệ, đó cũng là lúc các vấn đề rắc rối nảy sinh. Đôi lúc sẽ thật tốt nếu bạn có thể lùi lại một chút để cân nhắc có nên nói điều gì đó hay không. Nếu bạn cảm thấy rằng đặt nặng vấn đề có hại hơn là có lợi, thì tốt hơn hết bạn nên dừng cuộc tranh luận lại. Thứ ba, bạn chỉ chú trọng vào khuyết điểm. Khi bạn đã yêu một ai đó, rất có thể bạn không để ý đến những khiếm khuyết của họ khi kết hôn. Bạn đã rất yêu họ vào thời điểm đó, và họ dường như thật hoàn hảo. Giờ đây, khi giai đoạn trăng mật qua đi, bạn bắt đầu chú ý đến một số vấn đề về người bạn đời của mình. Họ không thực sự hoàn mỹ. Vào những lúc như vậy, bạn hãy nhắc nhở bản thân mình nhớ về những điều ban đầu khiến bạn muốn đồng hành cùng họ suốt cả cuộc đời. Nó có thể là những điều rất giản đơn, như là sự chân thành trong nụ cười hay là khiếu hài hước của họ. Chú tâm nhiều hơn vào những điều tích cực để thấy những điều tiêu cực không thực sự to tát. Như câu nói, không ai hoàn hảo, và biết trân trọng hơn một chút những ưu điểm của người mà bạn thương yêu sẽ khiến con đường song hành của hai bạn dài lâu. Thứ tư, phụ thuộc vào công nghệ. Với khả năng kết nối mọi người trên toàn thế giới của Internet, cùng với việc ra đời của điện thoại thông minh, mọi thứ từ duyệt email, mạng xã hội cho đến những hoạt động giải trí thông thường như xem video, chơi trò chơi, tất cả đều rất dễ dàng đối với con người ngày nay. Tuy nhiên, càng dành nhiều thời gian trên điện thoại bạn sẽ càng có ít thời gian cho những tương tác thực sự với mọi người xung quanh bạn. Đừng để điện thoại chiếm hết thời gian bạn kết nối với người thân, hoặc cho phép nó là lý do khiến bạn bỏ quên gia đình. Dù sao, thì bạn có thể tạm thời dừng những việc đang làm trên điện thoại, hoặc tiếp tục thực hiện chúng sau đó. Nhưng bạn sẽ không lấy lại được quãng thời gian ở bên những người bạn yêu thương khi đã đánh mất nó. Thứ năm, coi bạn đời là hiển nhiên. Hãy nhớ tới những lần vợ hoặc chồng của bạn dành cho bạn một điều gì đó tuyệt vời mà bạn không hề được báo trước. Điều đó có khiến bạn hạnh phúc? Phải chăng những điều tương tự như vậy đã trở nên quá đối bình thường và nhàm chán? Sẽ như thế nào nếu hết thảy những điều nhỏ nhặt mà họ vẫn thường làm cho bạn không còn nữa? Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta dần quen thuộc với những điều gì đó lặp đi lặp lại trong một quãng thời gian dài. Nhưng việc này không làm giảm giá trị của những điều thường nhật các bạn dành cho nhau. Hãy luôn trân trọng quãng thời gian ở cạnh người đặc biệt với bạn và đừng bao giờ coi đó là một điều hiển nhiên. Và cuối cùng là không dành thời gian cho nhau. Nếu bạn sống vội vã hoặc phải làm việc trong một môi trường có nhiều áp lực, bạn sẽ trở về nhà trong tình trạng kiệt sức và ngay sau đó bạn lại muốn hòa mình vào nhịp sống của thế giới. Đáng buồn là điều này khiến bạn có ít thời gian dành cho người bạn đời. Trước khi bạn kịp nhận ra điều đó, một tuần cứ như vậy mà trôi qua và hai bạn dường như không thể chia sẻ điều gì với nhau. Dù cuộc sống có bận rộn nhường nào, điều quan trọng là hãy kết nối với vợ hoặc chồng của mình. Thậm chí sẽ tốt hơn nếu hai bạn có thể hỗ trợ lẫn nhau, hoặc làm một điều gì đó vui vẻ cùng nhau, như một cách để duy trì mối quan hệ và thư giãn sau một ngày dài làm việc. Những xung đột sẽ thường xuyên xảy ra trong cuộc sống, nhưng khi chúng ta dành thời gian để thể hiện sự biết ơn, trân trọng và nghĩ cho nhau, mối quan hệ vợ chồng cũng như sự bền vững của gia đình được cho là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất của xã hội sẽ mãi trường tồn.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.